Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu, mồng 10 tháng 7 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà lập pháp Mỹ tỏ ý bi quan thêm về thỏa thuận hạt nhân Iran.
I'm less optimistic than I was a week ago. It seems as if the Iranians are having a very hard time getting it.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết, Hoài Hương tóm lược các tin quan trọng khác.
Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục tăng giá, nhưng vẫn còn quan ngại về sự bất ổn của thị trường. Các bên xung đột ở Yemen chuẩn bị tạm đình chiến vì lý do nhân đạo. Đức Giáo Hoàng xin lỗi về chủ nghĩa thực dân của người da trắng ở châu Mỹ Latin.
Xe ủi cán người biểu tình phản đối cưỡng chế đất ở Hải Dương. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về các cuộc thương thuyết hạt nhân với Iran. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng dường như không còn mấy tin tưởng vào triển vọng của một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Trước đó, Ngoại trưởng Kerry tuyên bố nếu không thực hiện được các quyết định khó khăn thì các nhà thương thuyết sẵn sàng chấm dứt tiến trình. Thông tín viên VOA Michael Bowman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Given that the work here is incredibly technical and that the stakes are very, very high, we will not rush.
Trong bối cảnh công tác ở đây mang tính cách hết sức nguyên tắc và các rủi ro rất cao, chúng tôi sẽ không vội vã và sẽ không bị hối thúc. Và chúng tôi sẽ không để mình bị hối thúc vượt qua bất cứ khía cạnh nào của giai đoạn này. Tất cả những gì chúng tôi tập trung vào là phẩm chất của thỏa thuận và đó là điều sẽ xác định công tác của chúng tôi.
Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Năm. Đối tác phía Iran của ông Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif nói với các phóng viên rằng ông sẵn sàng ở lại Vienna cho tới khi nào đạt được một thỏa thuận. Trả lời câu hỏi của một phóng viên liệu cuối cùng có thể đạt được một thỏa thuận hay không, ông Zarif đáp lại bằng câu hỏi rằng nếu không nghĩ như thế thì vì sao ông lại có mặt ở đây? Vào giai đoạn này của các cuộc thương nghị cấp cao, đáp ứng được các kỳ hạn dường như bớt khó khăn hơn. Tuy nhiên, giải quyết việc bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Iran đã là một thách thức. Nga muốn bãi bỏ cấm vận, nhưng các nước Tây Phương, kể cả Hoa Kỳ, chưa bày tỏ sự ủng hộ. Các nhà thương thuyết đã định ra kỳ hạn thứ 6 để đạt được một thỏa thuận. Bởi lẽ đã không đáp ứng được một kỳ hạn vào 6 giờ sáng giờ địa phương ở Vienna, cho nên Quốc hội Hoa Kỳ do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo nay sẽ có 60 ngày thay vì 30 ngày để duyệt. Khoảng thời gian kéo dài này khiến chính quyền Obama lo ngại có thể nảy sinh các cơ hội mới gây trở ngại cho thỏa thuận. Thực vậy, ngay cả một số nhà lập pháp ủng hộ Tổng thống Obama nhiệt thành nhất ở Quốc hội cũng bày tỏ ý chán nản về tình trạng của các cuộc đàm phán. Thượng nghị sĩ Chris Murphy nói với đài VOA.
I'm less optimistic than I was a week ago. It seems as if the Iranians are having a very hard.
Tôi vẫn lạc quan hơn về cơ may của một thỏa thuận so với một tuần trước. Dường như phía Iran rất khó đồng ý, nhưng chính quyền đã khẳng định rõ nhiều lần rằng họ sẽ không chấp nhận một thỏa thuận xấu. Và nếu Tổng thống sẵn sàng rời khỏi bàn hội nghị, nếu phía Iran không nhúc nhích về một số vấn đề còn lại này, tôi nghĩ điều đó sẽ là điều đáng khích lệ đối với những người ủng hộ ông và thậm chí cả những người chỉ trích ông ở trụ sở quốc hội này.
Đối với những người lâu nay vẫn chỉ trích đường lối ngoại giao với Iran, như Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz, những trở ngại đối với một thỏa thuận chung quyết xác nhận các mối lo ngại nhiều nhất của họ.
Iranian nuclear deal goes from bad to worse to catastrophic.
Thỏa thuận hạt nhân này với Iran đã trở nên ngày càng tệ hại hơn, đi đến chỗ là một tai họa. Vào thời điểm này, chính quyền Obama dường như chỉ theo đuổi các mục tiêu chính trị trong nước và gây phương hại hết sức cho an ninh quốc gia của nước này. Thỏa thuận này chỉ đẩy mạnh tiến độ Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân.
Ông Cruz đang tìm cách để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống vào năm tới. Lời bình của ông chỉ là một phần của lập luận gay gắt sẽ vang lên tại trụ sở Quốc hội nếu đạt được một thỏa thuận hay nếu các cuộc thương nghị thất bại.
chính phủ Hy Lạp đã đệ trình các đề nghị cải cách kinh tế để đổi lấy một kế hoạch cứu nguy của các chủ nợ quốc tế. Nhiều người coi đây là cơ hội cuối cùng cho đất nước nợ nần chồng chất này đạt được một kế hoạch cứu nguy hoặc bị trục xuất ra khỏi khối sử dụng đồng euro. Trước một hội nghị của Liên hiệp Âu Châu bàn về vụ khủng hoảng này dự trù vào ngày Chủ nhật tới, thông tín viên VOA Henry Richwell tường thuật về bầu không khí ở trung tâm Athens qua phần trình bày của Nguyễn Trung.
Bên ngoài Quốc hội Hy Lạp, những người biểu tình ủng hộ EU đã tụ tập tối qua, kêu gọi chính phủ đạt được một thỏa thuận và lùi lại trước bờ vực của việc rút ra khỏi khối euro. Người đàn ông này nói người Hy Lạp sinh ra là người châu Âu và phải tiếp tục là người châu Âu bởi vì không có con đường bên ngoài châu Âu. Chính phủ Hy Lạp đã đệ trình các đề nghị cứu nguy mới ngay trước kỳ hạn là tối thứ Năm. Các đề nghị này sẽ được các nhà lãnh đạo Âu Châu duyệt xét trước cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng ở Brussels ngày Chủ nhật. Các chuyên gia phân tích nói hệ thống tài chính của Hy Lạp sắp sụp đổ. Các ngân hàng sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến ít nhất là ngày thứ Hai và việc rút tiền bị hạn chế ở mức 60 euro mỗi ngày. Dòng người xếp hàng ở các máy rút tiền tự động chủ yếu là ôn hòa nhưng rất căng thẳng. Tại ngôi chợ Vavakios ở Athens, nông phẩm từ khắp Hy Lạp đã được mua bán từ nhiều thế kỷ. Nhưng người bán nói họ chưa bao giờ thấy ngôi chợ này im ắng như thế. Các kiểm soát về vốn có nghĩa là nhiều người Hy Lạp đang tiết chế một trong những thú vui là ăn ngon. Ông Kyriakos có một quầy bán thịt trong chợ. Ông nói mọi người căng thẳng và bất mãn và đang chờ đợi cho đến phút chót để chính phủ đạt được một thỏa thuận. Ông nói một số người thậm chí còn bàn về việc trở lại sử dụng đồng drachma. Nhưng chỉ có Thủ tướng Alexis Tsipras và những người quanh ông mới biết điều gì sẽ xảy ra sau ngày Chủ nhật. Nếu không đạt được một thỏa thuận, Hy Lạp có thể bị đẩy ra khỏi khối sử dụng đồng euro. Chưa biết điều gì sẽ xảy ra đối với giá cả, với người dân, với Hy Lạp. Giữa tình trạng bất định tê liệt này có sự thách thức. Một người bán cá nói cho dù điều gì xảy ra đi nữa, người dân Hy Lạp cũng vẫn sống còn. Ông nói nếu họ cắt đi một cái đầu thì sẽ có bốn cái đầu khác mọc ra. Dân chúng đã sống sót qua đế chế Ottoman, đã sống sót qua thời kỳ Đức chiếm đóng và không chết vào lúc này. 5 năm khủng hoảng kinh tế đã đem lại thêm một thời khắc lịch sử khác cho Hy Lạp.
Lá cờ Liên minh miền Nam sẽ không còn bay phất phới tại khuôn viên Quốc hội South Carolina. Thống đốc Nikki Haley hôm qua ký ban hành luật cho phép gỡ bỏ lá cờ mà nhiều người xem là tượng trưng cho lòng thù ghét chủng tộc. Gia đình của những người bị sát hại trong tháng trước tại một nhà thờ của người da đen ở Charleston tham dự lễ ký ban hành luật tại Quốc hội bang South Carolina. Vụ tàn sát 9 người Mỹ gốc châu Phi tại một buổi học kinh thánh ở nhà thờ đã khơi ra những cuộc tranh luận mới đưa đến việc hạ cờ. Thông tín viên Latisha Hook tường thuật qua phần trình bày của Nguyễn Trung.
Thống đốc South Carolina ký dự luật tại hành lang tòa nhà Quốc hội tiểu bang, nơi một trong những nạn nhân mục sư Clementa Pinckney từng là một thượng nghị sĩ trước đây. Bà Haley nói:
I am proud to say that the bill has been signed. I do want to also acknowledge these nine.
Tôi hãnh diện nói rằng luật đã được ký. Tôi cũng muốn công nhận là 9 cây viết này dùng để ký luật sẽ được trao cho 9 gia đình của 9 người thuộc Hội Thánh Emmanuel.
Bà thống đốc đề cập đến 9 nạn nhân của cuộc thảm sát ngày 17 tháng 6. Những bức ảnh cho thấy tay sát thủ cầm cờ Liên minh miền Nam. Luật được ký ban hành tiếp sau nhiều giờ tranh luận giữa các nhà lập pháp South Carolina. Một số muốn giữ lá cờ như một biểu tượng của di sản cuộc nội chiến, trong khi những người khác cho rằng đây là biểu tượng của thù hận, nên được trưng bày trong Viện Bảo tàng Lịch sử. Một cuộc tranh luận không dự trù trước bùng ra tại Quốc hội Mỹ ngày hôm qua, với các dân biểu dân chủ tại Hạ viện thúc đẩy một dự luật cấm bất cứ cờ của tiểu bang nào có hình ảnh của cờ Liên minh miền Nam được treo tại Điện Capitol. Dân biểu Hakeem Jeffries thuộc Đảng Dân Chủ bang New York nói:
What exactly is the tradition the Confederate battle flag is meant to...
Lá cờ chiến trường truyền thống của Liên minh miền Nam biểu tượng chính xác là gì? Đó là nô lệ, hãm hiếp, bắt cóc, dịch chủng, phản bội hay tất cả những điều kể trên.
Và các dân biểu Cộng hòa tìm cách trì hoãn vấn đề này. Chủ tịch Hạ viện dân biểu John Boehner thuộc Đảng Cộng hòa, bang Ohio nói.
Tôi nghĩ là đây là lúc một số người trưởng thành ở đây, trong Quốc hội, ngồi xuống và nói chuyện về cách thức làm thế nào giải quyết. Tôi không muốn việc này trở thành một trận bóng bầu dục chính trị và không nên như vậy.
Một khi được hạ xuống trong một buổi lễ ngày thứ Sáu, lá cờ Liên minh miền Nam tại South Carolina này sẽ được đưa vào viện bảo tàng.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Đức Giáo Hoàng Francis đã lên tiếng phản đối sự tham lam của các đại công ty và xin lỗi về chủ nghĩa thực dân ở châu Mỹ Latin trong một bài phát biểu hôm thứ Năm tại cuộc họp quy tụ các nhóm phục vụ người thất nghiệp, thành phần không có đất đai và nghèo khó. Trong một bài phát biểu trước Hội nghị Thế giới, các phong trào quần chúng ở Santa Cruz, Bolivia, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đặt câu hỏi, liệu chúng ta có nhận ra rằng có điều gì đó sai trong một thế giới nơi mà quá nhiều nông dân lao động không có đất đai, quá nhiều gia đình mà không có một mái nhà, quá nhiều người lao động không có quyền lợi, quá nhiều người không được tôn trọng nhân phẩm. Phát biểu trước cử tọa gồm các nhà tổ chức quần chúng, Đức Giáo Hoàng đề cập tới chủ nghĩa thực dân mới. Ngài nói rằng thực dân mới xuất hiện vào những giai đoạn khi mà các ảnh hưởng ngầm của các tập đoàn, các cơ quan cho vay, một số biện pháp tự do thương mại và các biện pháp kiểm ước tác động tới cuộc sống của người nghèo. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng ngỏ lời xin lỗi về những hành vi phạm tội trong lịch sử do Giáo hội Công giáo La Mã gây ra và những tội do thực dân da trắng định cư tại châu Mỹ gây ra, gây thiệt hại cho các dân tộc bản địa. Ngài ca ngợi các tổ chức trong phong trào quần chúng của các dân tộc bản địa ở châu Mỹ Latin về việc ủng hộ sự hòa hợp của các nền văn hóa thay vì đàn áp các nền văn hóa đó. Quay sang Tây Phi, chính phủ Liberia cho hay hai ca bệnh Ebola mới đã xuất hiện trong cùng một cộng đồng, nơi căn bệnh này đã tái phát hồi gần đây, khơi ra những lo ngại rằng virus Ebola có thể lại bắt rễ tại quốc gia này ở Tây Phi. Các giới chức y tế Liberia hôm thứ Năm nói rằng con số các ca nhiễm Ebola ở Liberia hiện nay tăng lên tới 5 ca, trong đó có một thiếu niên 17 tuổi đã qua đời vì bệnh này hôm 28 tháng 6. Một giới chức của Bộ Y tế Liberia, ông John Sumo nói rằng hai ca mới nhất đang trong vòng được điều tra. Trong khi chờ đợi, Sierra Leone cho hay nước này sẽ kéo dài lệnh giới nghiêm tại các vùng bị dịch Ebola tác động. Tổng thống Sierra Leone, ông Ernest Bai Koroma, kêu gọi dân chúng nước ông và thế giới chớ nên tự mãn, mà phải tiếp tục đề cao cảnh giác về chứng bệnh Ebola. Ông nói đây là một trận chiến mà chúng ta không thể nào thất bại. Nói chuyện với thông tin viên của VOA, ông Koroma cho rằng cộng đồng quốc tế phải tiếp tục tập trung vào nỗ lực xóa bỏ bệnh Ebola xuống không còn một ca nào, bởi vì chỉ khi đó thì bệnh Ebola mới bị đánh bại. Sierra Leone, Guinea và Liberia là ba nước bị tác động nghiêm trọng nhất bởi dịch Ebola. Hơn 27.000 người sống tại ba quốc gia Tây Phi này đã bị nhiễm bệnh và hơn 11.000 người đã tử vong. Virus Ebola giờ đang có dấu hiệu đang suy giảm. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI James Comey hôm thứ Năm cho biết những đặc vụ đã phá vỡ một số âm mưu khủng bố trong những tuần lễ trước ngày lễ độc lập. Ông Comey nói với báo giới rằng ông tin là cơ quan FBI đã làm gián đoạn những âm mưu giết người có khả năng xảy ra quanh ngày lễ độc lập 4 tháng 7. Ông Comey cho biết là hơn 10 người đã bị bắt. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết nào khác về âm mưu của những người này hoặc địa điểm bị họ nhắm tấn công. Cơ quan FBI và Bộ An ninh Nội địa đã ban hành cảnh báo về những vụ tấn công khủng bố vào ngày 4 tháng 7, khi hàng triệu người Mỹ đánh dấu ngày lễ độc lập với các buổi hòa nhạc, tiệc tùng, dã ngoại và trình diễn pháo hoa. Ông Comey cho biết là nhà nước Hồi giáo đang khuyến khích những người có thể trở thành những kẻ khủng bố tại gia, hành động và một số người bị bắt đã liên lạc với những kẻ chủ chiến thông qua những nền tảng tin nhắn mã hóa. Ông nói FBI đang đặc biệt gặp khó khăn vì những tay khủng bố lấy cảm hứng từ nhà nước Hồi giáo, rất khó lường và hành động tùy hứng. Một vị tướng Mỹ đã xếp Nga và Trung Quốc là hai mối đe dọa lớn nhất và nhì cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Nga đề ra mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của chúng ta. Đó là lời của tướng thủy quân lục chiến Joseph Dunford phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện trong buổi điều trần chuẩn thuận ông làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ hôm thứ Năm. Hành vi của Nga là quả thật là đáng báo động, ông cho biết. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có nên cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine hay không, ông Dunford nói rằng nhìn từ quan điểm quân sự thì đó là một phản ứng hợp lý. Ông nói, thành thật mà nói, không có hình thức hỗ trợ này thì người dân Ukraine sẽ không có khả năng tự vệ trước hành động gây hấn của nước Nga và chiến đấu chống lại thành phần ly khai thân Nga ở khu vực phía đông của đất nước họ. Chủ tịch của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Thượng nghị sĩ bang Arizona John McCain tiếp lời, ở châu Âu, nước Nga của Vladimir Putin tiếp tục quyết liệt tấn công Ukraine. Nhưng ngay cả khi quân đội và trang thiết bị của Nga thực thi chiến dịch mang tính tân đế quốc chủ nghĩa này để làm suy yếu chính phủ Ukraine và nền độc lập của Ukraine, vậy mà Hoa Kỳ lại từ chối cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà họ cần và xứng đáng để được phòng vệ. Quan hệ giữa Nga và phương Tây đã xuống tới mức thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh, bởi vì Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và hỗ trợ cho thành phần ly khai thân Nga ở đông bộ Ukraine. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã áp đặt những biện pháp để trừng phạt Nga, nhưng cho tới nay không có vũ khí sát thương nào được cung cấp cho lực lượng Ukraine. Khi được hỏi về Trung Quốc, ông Dunford cho biết là ông sẽ xếp nước này là mối đe dọa tiềm tàng lớn thứ nhì đối với nền an ninh quốc gia Mỹ. Ông nói, Trung Quốc không nhất thiết là kẻ thù của chúng ta. Nhưng ông nói thêm rằng, ông có trách nhiệm phải đánh giá năng lực quân sự của Trung Quốc trong tương quan với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Trước buổi điều trần, ông Dunford đã cung cấp câu trả lời bằng văn bản cho những câu hỏi về an ninh quốc gia mà Ủy ban đã đặt ra, từ cải tổ quốc phòng cho tới những chiến lược quân sự liên quan tới sự tham gia của Hoa Kỳ ở khắp nơi trên thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Xe ủi cán người biểu tình phản đối cưỡng chế đất ở Hải Dương. Một phụ nữ bị xe ủi cán qua người khi tham gia biểu tình phản đối cưỡng chế đất ở Hải Dương sáng nay 10 tháng 7. Hình ảnh video do các nhân chứng quay được lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội cho thấy nạn nhân nằm bất động, vai và mặt đã bị máy xúc đè hẳn lên. Dân chúng xung quanh gào thét kêu cứu, chết người rồi, trong khi chiếc xe vẫn không lùi lại. Nhà nước cho hay nạn nhân là bà Lê Thị Châm, 54 tuổi, người thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giang. Tờ Thanh Niên Online nói sự việc xảy ra lúc 8 giờ sáng trước cổng dự án thi công khu công nghiệp Cẩm Điền, Lương Điền. Tờ báo dẫn lời một số nhân chứng cho biết sau khi nỗ lực kéo nạn nhân ra không được, dân chúng yêu cầu tài xế cho lùi xe để cứu bà Châm. Khi đó máu me đã đầm đìa vì bị gãy xương vai và vỡ xương mặt. Đây là tai nạn mới nhất trong loạt các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai tại Việt Nam, một vấn đề nóng gây nhức nhối công luận, giữa lúc các chính sách về quản lý đất đai của nhà nước ngày càng gây phẫn nộ và chỉ trích. Các vụ cưỡng chế, tịch thu đất ngày càng phổ biến ở Việt Nam bị tác động bởi giá đất tăng cao, chính sách mở rộng đô thị và tình trạng tham nhũng vượt tầm khống chế. Những vụ thu hồi đất, đền bù không thỏa đáng thường dẫn tới va chạm, đôi khi trở thành bạo động giữa lực lượng công quyền được hỗ trợ bởi phương tiện, khí cụ và luật lệ với người dân nghèo, tay không tấc sắt. Bà Nguyễn Thị Hải, một dân oan mất đất, khiếu kiện gần 10 năm nay ở Nam Định, từng bị hành hung nhiều lần khi phản đối thu hồi đất canh tác của gia đình. Chia sẻ.
Coi như là người dân thì thấp cỏ bé họng mới kêu ai được. Tôi chỉ muốn là người dân, chúng tôi chỉ muốn có sự công bằng thôi, chúng tôi có đòi hỏi cái gì đâu. Uất ức lắm mà, nhưng mà bây giờ biết kêu ai được. Kêu lên trên thì trên chả giải quyết. Người dân nó mất đất rồi mà lại còn bị đánh đập như tôi ngày xưa đấy, bị đánh đập như thế. Nhưng mà có được cái gì đâu, đến bây giờ như vậy là tàn thế, đâu có được cái gì đâu. Chả biết kêu ai được.
Luật sư Võ An Đôn, một luật sư nổi tiếng vì bên vực miễn phí cho người nghèo thấp cổ bé họng, bị bất công trong xã hội, nói các tai nạn trong những vụ tranh chấp đất phần lớn thiệt thòi nghiêng về phía người dân.
Với kinh nghiệm của em thì những vụ kiện mà liên quan đến đất đai, gọi là vụ kiện hành chính giữa một bên là nhà nước và một bên là người dân, thì đa số là dù mình có làm đúng luật pháp ra, tòa nó không bác thì đa số bên nhà nước, các vụ kiện nó thường á, nghĩa là 10 vụ thì khoảng gần 10 vụ là bị thu hồi, thì cái chuyện ra hình như không có thấy nổi chị ạ. Thứ nhất là người dân oan mà nghèo khổ thì không có tiền để nhờ luật sư hoặc là tự kêu oan, thì có thể nhờ trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, mỗi tỉnh có cái trung tâm trợ giúp pháp lý thì ở đó sẽ giúp. Nhưng mà em nghĩ rằng những cái vụ như này liên quan tới nhà nước ấy, thì các trung tâm người ta rất là e ngại và có thể từ chối. Thì trường hợp này có thể nhờ những luật sư hảo tâm là người ta làm giúp miễn phí hoặc là viết đơn cho oan cho các cấp. Bình thường ấy, thì nếu mà không có dư luận mà quan tâm ấy, thì sự việc có thể bị lãng quên. Nhưng mà em nghĩ là báo chí lên, dư luận lên thì những việc này sẽ được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ vào cuộc được.
Vụ việc ở khu công nghiệp Cẩm Điền, Lương Điền xảy ra sau khi nhiều hộ dân có ruộng bị thu hồi làm dự án khu công nghiệp tại đây tụ tập phản đối việc bồi thường đất ruộng với mức giá quá thấp. Báo Thanh Niên dẫn lời một số cư dân địa phương cho biết, buổi sáng khi xảy ra sự việc, cũng có một số đối tượng đầy hình xăm trên người, mang theo hung khí và kim tiêm tới đe dọa người dân. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Giàng, ông Vũ Hồng Khiêm, nói với báo điện tử Giáo dục Việt Nam rằng bà Châm được xác định là gãy xương bả vai và xây sát mặt, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Ông Khiêm cũng cho biết là lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu chính quyền địa phương, chủ đầu tư công trình và đơn vị thi công báo cáo sự việc vào chiều nay. Tuy nhiên, với hình ảnh của bà Châm nằm dưới xe ủi được đưa lên clip, thì Chủ tịch huyện Ủy ban Nhân dân Cẩm Giàng nói đây là hình ảnh cắt ghép do các đối tượng xấu lợi dụng tình hình để tung lên mạng gây ra hiểu lầm trong dư luận xã hội. Dự án khu công nghiệp Cẩm Điền được khởi công từ năm 2008 với chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hưng. Tháng 4 năm nay, công ty này đã chuyển nhượng dự án lại cho công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore. Dự án này trong 7 năm qua gặp trở ngại vì người dân không đồng thuận với mức giá bồi thường mà họ nói rằng quá thấp.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Liên Hiệp Quốc cho hay một cuộc tạm ngưng bắn vì lý do nhân đạo tại Yemen sắp sửa khởi sự vào nửa đêm thứ Sáu giờ địa phương. Liên Hiệp Quốc nói việc tạm ngưng các cuộc không kích do Ả Rập Xê Út lãnh đạo và các cuộc giao tranh với lực lượng dân quân Houthi sẽ cho phép vật phẩm cứu trợ được đưa tới để giúp hàng triệu người Yemen trên khắp nước.
It is imperative and urgent that humanitarian aid can reach all vulnerable people of Yemen unimpeded.
Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric nói rằng điều thiết yếu và vô cùng khẩn cấp là vật phẩm cứu trợ phải tới tay những thành phần dễ bị thương tổn ở Yemen mà không gặp cản trở thông qua một cuộc ngưng chiến vô điều kiện vì lý do nhân đạo. Ông nói việc các cơ quan nhân đạo được tiếp cận đầy đủ mà không gặp trở ngại mọi khu vực của đất nước này, kể cả qua đường biển và đường không, phải được bảo đảm nhằm mục đích tiếp cận được những người cần được giúp đỡ với những vật phẩm cần thiết như thuốc men, chủng ngừa, lương thực và nước uống. Người phát ngôn này nói rằng cuộc ngưng chiến vô điều kiện vì lý do nhân đạo sẽ kéo dài khoảng một tuần lễ cho tới khi kết thúc tháng chay Ramadan. Quay sang Saudi, Tổng thống Mỹ đã ngỏ lời chia buồn với Ả Rập Xê Út sau cái chết của cựu ngoại trưởng nước này là Hoàng tử Saud Al-Faisal, thọ 75 tuổi. Hoàng tử Saud đã nắm chức vụ ngoại trưởng của Ả Rập Xê Út trong 40 năm trước khi ông về hưu hồi tháng 4 năm nay vì những lý do sức khỏe. Tổng thống Obama nói các nhà lãnh đạo Mỹ đã được chứng kiến tài năng của ông cũng như sức lôi cuốn và sự lịch thiệp của ông. Trong một tin gây chú ý tại châu Á và trên thế giới, thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh sang ngày thứ nhì liên tiếp hôm thứ Sáu, nhưng vẫn còn nhiều quan ngại rằng sự bất ổn của thị trường chỉ mới bắt đầu gây tác hại tới nền kinh tế Trung Quốc, là nền kinh tế lớn thứ nhì của thế giới. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Thượng Hải kết thúc ngày giao dịch ở mức tăng 4,5%. Chỉ số chứng khoán này cũng đã đạt mức tăng tương tự hôm qua sau khi chính quyền loan báo là nhiều biện pháp mới để chặn đứng đà tụt dốc đã xóa sạch gần 30% giá trị của thị trường này tính từ trung tuần tháng 6. Trong hai tuần qua, Bắc Kinh đã cắt các lãi suất chính, nới lỏng các hạn chế đối với việc mua cổ phiếu và hạ lệnh cho các chủ cổ phiếu không được bán cổ phần của họ trong vòng 6 tháng tới. Khoảng 1.400 công ty của Hoa Lục niêm yết trên thị trường chứng khoán, tức là tương đương với 40% thị trường này, đã ngưng giao dịch. Mặc dù giới đầu tư hoan nghênh các biện pháp nhằm giảm đà suy giảm của thị trường chứng khoán, nhiều người lo sợ là việc bán tống bán tháo cổ phiếu sẽ tiếp tục một khi thị trường cổ phiếu bị tạm ngưng hoạt động giao dịch trở lại và các biện pháp hỗ trợ của nhà nước bắt đầu được nới lỏng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.